This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ lại sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình thường xuyên của mỗi sáng, đó là chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Và quý vị trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một ngày trời nắng tuyệt đẹp. Xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính.
Bạn có khỏe không? Khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe.
Khỏe hả? Khỏe vậy thôi, đừng khoan nói cái kinh tế thị trường, tình hình sao hết trơn. Bây giờ tình hình đó là tình hình thế nào? Chút xíu mình cũng nói tình hình, nhưng mà bây giờ có hai cái câu hỏi này. Hỏi Tiến Dũng chứ thân hơi Hoàng Tính lại quên đi. Mà chắc có lẽ là quý vị cũng rất là quan tâm tới quý vị. Cái câu hỏi thứ nhất Hoàng Tính muốn hỏi Tiến Dũng, để được thì Tiến Dũng cứ trả lời, không được thì để gán tạm gác sau nha ha. Cái câu hỏi thứ nhất đó là cái gọi mà người ta gọi là cái homeowner guarantee á, chúng ta có cần mua không khi mà mình mua cái nhà cũ? Đó là câu hỏi thứ nhất. Homeowner guarantee có cần mua hay không khi mà mình mua nhà cũ? Và cái câu hỏi thứ hai cũng rất quan trọng. Dạo này có rất là nhiều những cái người lớn tuổi, họ complain rất là nhiều khi họ đi bác sĩ, họ phải trả tiền rất là nhiều. Trả tiền mặt rất là nhiều. Tiến Dũng có thể cho biết nguyên nhân tại sao không?
Đó là cái hai đó câu hỏi. Dạ, thính giả gọi vào hỏi anh Hoàng Tính hay là sao anh? Có nhiều người họ hỏi hay là sao?
Dạ, có nhiều người họ hỏi.
Em mới phải biết là trả tiền cho cái việc gì, ví dụ cái đi bác sĩ mà trả tiền mặt, nhưng mà trả vị đó là có thẻ bảo hiểm không?
Dạ, cái đó thì Hoàng Tính cũng không rõ lắm, thì giờ chắc là mình sẽ hỏi lại, nhưng mà câu đó thì bạn có thể bạn trả lời được không?
Tức là những người, nếu mà những người bác lớn tuổi mà đi bác sĩ mà có bảo hiểm, dù có Medicare
có hết toàn bộo hết, nhưng mà phải trả tiền mặt thêm
nhiều hả? Vào cái này thì Tiến Dũng thấy cũng hơi lạ đó, nhưng mà bây giờ chắc Tiến Dũng gửi những thông tin kinh tế trước đi, rồi một xíu đây nếu mà Tiến Dũng sẽ gửi có thì giờ sẽ gửi thêm. Nhưng mà cái bác sĩ đó mà đi mà phải trả tiền nhiều, mà các bác lớn tuổi mà có cái thẻ bảo hiểm đó, thì Tiến Dũng sẽ hỏi lại một vài vị làm trong chính phủ. Tiến Dũng sẽ trả lời, chắc xin phép trả lời vào ngày mai, tại vì phải nắm rõ trả lời mới được. Còn nếu trả lời không đúng thì có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Vậy là cuối chương trình trả lời câu hỏi số 1 ha. Cuối chương trình nha. Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay nhiều con số màu đỏ. Dow Jones nó rớt tới 111 điểm, con số hiện tại là 18.217 điểm. Nasdaq thì rớt 37 điểm, con số hiện tại 5.290 điểm. S&P 500 thì rớt 14 điểm, con số hiện tại là 2.149 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.77%. Dầu thô thì lên, khi mà ông Putin sáng ngày hôm nay đó, ông sẽ bắt đầu cắt dầu thô, thì bắt đầu lên khoảng mấy chục xu, bây giờ xuống còn 51 đồng 16 xu, tức là con số này vẫn vượt đi trên 50 đồng. Và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 11 xu, vàng thì giảm gần 4 đồng rưỡi, một ao vàng 1.255 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.54%, tuần rồi cao nhất là 3.47%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.65%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.340 đồng. Vàng thì mua vào 35.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.650.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin phải nói rằng đúng ra là cái này đã xảy ra từ lâu, nhưng mà bây giờ mới quyết định, đó là hãng làm cái airbag, cái túi hơi Takata. Takata ngày hôm nay thì họ bắt đầu tuyên bố rằng, xin lỗi, họ không tuyên bố, nhưng mà họ nói rằng có thể sẽ bị bankruptcy, một cái option duy nhất có thể clear cái path của họ để mà làm cho những người investor đầu tư vào một cái lĩnh vực mới, hay là nó một cái thương hiệu mới chẳng hạn. Chứ tôi biết là cái Takata này một thời gian vừa qua, vài năm vừa qua họ bị nhiều cái rủi ro xảy ra khi cái bát này bung ra túi khí này đó, nó bị làm chết nhiều người quá. Và tiền đền cũng chưa kể rồi, tiền phải thay thế lại, replace những cái airbag lại. Và nếu mà muốn thay đổi một cái trang sử mới cho cái Takata này thì Takata phải khai bankruptcy. Và sau đó những người đầu tư khác sẽ nhảy vào, có thể mở một cái khác nữa và thay đổi cái tên này, vì cái tên này, cái thương hiệu này hầu như nó quá là xui xẻo, thưa quý vị. và không biết rằng khi nào, nhưng mà biết chắc soon thì Takata sẽ vào Banksy ở Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng cái điều đó xảy ra thì Takata sẽ có một tên mới, không phải là Takata nữa hay là một cái gì đó, một tên nào đó để thay đổi cái mặc dầu cái tên thì khác nhưng mà cái túi khí thì vẫn vậy, nhưng mà hy vọng rằng nó không có xảy ra tai nạn rủi ro như những năm vừa qua. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Samsung. Quý vị nào mà đã dùng điện thoại Samsung thì chúng ta thích lắm. Cái này phải nói rằng nó rất là nhiều cái app, nhiều cái trò chơi trong đây. Hay là những người nào mà đặc biệt thích technology thì Samsung là cái điện thoại mà chúng ta có thể cầm, mà có thể mà chơi suốt ngày, tìm hiểu suốt ngày. Nhưng mà mới đây nhất thì đặc biệt cái Galaxy Note 7 đã làm cho cái thương hiệu này tụt dốc một cách thê thảm. Và cái số tiền lỗ đến ngày hôm nay lên đến 17 tỷ Mỹ Kim, cái thưa vị. Và buổi sáng là thêm nữa là cái stock của họ đã rớt đến 8%. Và ngày hôm qua là cái ngày họ cũng đã tuyên bố rõ ràng, quý vị nào mà có xài cái Samsung Galaxy Note 7, không phải là trả lại, không phải là xài không sạc pin, nhưng mà họ kêu là turn off luôn. Tức là turn off the power, đừng có xài nữa, vì nó nếu mà càng xài thì họ phải đền tiền càng nhiều, vì nó nổ ra, nó gây sát thương vân vân, thì thê thảm lắm. Và quyết định cuối cùng là họ kill off cái Galaxy Note 7 này, tức là họ sẽ dẹp luôn. Quý vị nào có cái Note 7 thì chúng ta có thể trả lại, hoặc là chúng ta có thể đổi một cái phone nào mới tương tự của Samsung. Nhưng mà chúng ta biết chắc một cái tai nạn này đã làm cho Samsung lỗ đến 17 tỷ. Nhưng con số này phải ngừng ở đây. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn rớt nữa, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến China. Buổi sáng ngày hôm nay thì các hãng xe đồng loạt tuyên bố cái lượng xe bán ra nhiều nhất là ở bên Trung Quốc, thưa quý vị. Đây là gọi là cái auto market ở Trung Quốc này, bán ra Honda cũng nhiều, Nissan cũng nhiều, tức là họ nói là cái strongest monthly vehicle mà sale grow ở Trung Quốc từ tháng 9 cho đến khoảng đầu tháng, tuần lễ đầu tiên của tháng 10, bán rất nhiều. Khi mà cái xe máy nhỏ đó, nó gọi là cái small engine, đã được giảm thuế, từ đó thì nhiều người đã đổ xô bỏ tiền ra mua rất là nhiều, đặc biệt là ở cái nước Trung Quốc. Ford cũng vậy, xe Ford bán ở đó là strongest grow, mà cái bán xe bán chạy nhất mà fast nhất á, là xe Toyota. Và cũng không nói thêm rằng chúng ta biết Trung Quốc, không phải riêng mà Trung Quốc mà những cái nước châu Á đó thì dân đông, trong đó có Việt Nam, ngay cả Ấn Độ nữa, đi xe Honda đó thì tai nạn xảy ra chết mỗi ngày không biết bao nhiêu người. Mà nếu mà trong khi đi xe Honda nữa thì hít những cái khí thở ô nhiễm môi trường mà chết lúc nào cũng không hay. Vì thế không phải là người ta thích đi xe hơi hay là thích sang trọng, nhưng xe hơi là cái phương tiện duy nhất có thể giúp gia đình họ an toàn, đặc biệt là sức khỏe họ tốt khi mà sống trong một cái môi trường rất là thê thảm như Trung Quốc, Ấn Độ cũng như là Việt Nam, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái những cái commercial. Trước đây thì Dũng đưa hai cái, vừa commercial vừa personal bankruptcy. Nhưng bây giờ cái này chỉ riêng về cái commercial không thôi đó. Họ nói rằng đã tăng lên đến 38%, tới 100 cái business có 38 cái là phải đóng cửa. Last month, cái tháng vừa rồi, không thôi cái bankruptcy đã lên đến 3.072 cái bankruptcy. Và total this year today đó là lên đến khoảng 28.789. Kể từ năm 2015 đến đây là stay always go up. Theo như cái American Bankruptcy Institute, họ nói rằng cái bankruptcy này chưa bao giờ nhiều như vậy. Riêng về cái năm 2010, tháng 3, 2010, thời điểm đó là cao nhất là 9.004, tức là cả một năm như vậy. Và con số này đưa ra như vậy, họ thấy rằng tại lý do tại sao mà nhiều công ty bắt đầu chuyển qua bankruptcy, mà hầu như cái số bankruptcy này nó thuộc về nhà hàng nhiều, thưa vị. 14 cái nhà hàng mà gọi là cái dãy gọi là franchise, như là cái Garden Fresh Restaurant, rồi Restaurant Christian, rồi Cozy, rồi Logan Road House, rồi Fox and House, rồi Cham Valley's Old Country Buffet, rồi Hometown Buffet, rồi Ryan's, Johnny Carino's, nhiều cái, tức là thêm cái Zio Italian Kitchen, những cái nhà hàng đó họ đóng cửa một cái thời gian ngắn thôi, đã đóng cửa rất là nhiều. Thì trước đây ví dụ cũng có nói sơ sơ, nhưng mà ngày hôm qua Dũng nói rất là rõ, vì người ta thấy tình hình kinh tế ổn định, người dân vẫn tiêu xài, nhưng mà cái thực tế sau lưng đó thì chúng ta thấy rằng cái sự đóng cửa nó rất là nhiều, thưa quý vị. Nói thêm cái bản tin này thì chắc ngày mai ví dụ có thời giờ thì nói thêm về lý do tại sao, vì chúng thấy cái lãi suất lại thấp, rồi người dân mượn tiền sai, người giàu thì giàu thêm, người nghèo thì mắc nợ nhiều hơn nữa, đơn giản là như vậy. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái những thành phố nghèo nhất nước Mỹ, những thành phố nghèo nhất, poorest city in the US. Mà Tiến Dũng đọc bản tin này qua thấy cũng hơi buồn, vì trong đó chiếm hết 4 cái thành phố nằm ở Texas rồi, thưa vị. Cái thành phố đầu tiên là Brownsville ở Texas. Ở đây income người ta đó, trung bình là có 34.000 một năm thôi, mà nhà đó là trung bình là 82.000 một căn nhà. Rồi đứng thứ nhì là Florida, Sebring. Income ở đây 34.242 đồng, và cái nhà value trung bình là 92.600 đồng thôi. Đứng thứ ba là Texas nữa, là Mark Allen. Nhà ở đây thì khoảng 81.000 một căn thôi, trung bình, và income là khoảng 35.730 đồng. Rồi đứng thứ 14 cũng Texas, có income là 38.000 một năm, trung bình, nhà là 97.900 đồng. Rồi đứng thứ 17 cũng là Laredo, Texas, là 39.000 income là trung bình, rồi nhà là khoảng 117.000 là trung bình. Nhưng không phải những cái nhà income thấp hay là những cái nhà nghèo nhất CD có Texas, nghèo nhất nước Mỹ mà có Texas nhiều như vậy. Nhưng mà trong khi đó, những cái thành phố mà phát triển nhanh nhất, mạnh nhất cũng nằm trong Texas, thưa quý vị. Trước đây là Frisco, nằm trong cái Wally Hub là đứng đầu tiên. Nhưng bây giờ không phải riêng về Frisco, có thể là Plano sẽ vượt qua, vì hiện tại bây giờ số đầu tư vào Plano, những thành phố McKinney, rồi Dallas Forward rất là nhiều. Cái năm vừa rồi đó, thì Nhật khoảng 175 công ty Nhật đã đổ vào 19 tỷ từ năm 2003 cho đến nay, là 175 cái nhà đầu tư của Nhật đã đổ vào 19 tỷ, trong đó có cả cái Toyota mà hiện tại giờ đang xây ở Plano, là tổng giá trị mà xây lên đến 300 triệu Mỹ Kim và mướn thêm khoảng 4.000 người nữa. Trong khi những cái thành phố nghèo có Texas và những thành phố giàu nhất nước Mỹ cũng là Texas, những người thành phố mà có dân khá, những cái thành phố giàu là cũng có Texas. Vì thế chúng thấy rằng cái cân đối này cũng ok. Và trở lại cái bản tin mà cái câu hỏi đầu tiên mà anh Hoàng Tính hỏi đó, Tiến Dũng xin trả lời câu hỏi đó trước, và ngày mai Tiến Dũng sẽ lấy thu thập những thông tin chính xác, nhưng sẽ gửi về cái tin về những người lớn tuổi có Medicare, Medicaid đi bác sĩ mà trả tiền mặt hơi nhiều. Tư Dũng cũng muốn biết rằng trả là trả bao nhiêu và trả cho cái khoản nào. Thì Tư Dũng chắc sau này thì Tư Dũng sẽ gọi Hoàng Tính hỏi tính sao, nhưng mà cái đó thì thấy rằng nó hơi khó chịu chỗ đó rồi đó, cái thưa việc vì những người có Medicare, Medicaid mà trả tiền như vậy thì hơi khó chịu. Nhưng mà trả lời anh Hoàng Tính về cái nhà mà Home Owner Warranty, quý vị có cần nên mua khi mà mua nhà cũ hay không? Câu trả lời mà Tiến Dũng thấy đó là yes and no. Lý do như thế này, cái câu trả lời yes trước là nếu cái người realtor thiệt là dễ thương tặng quý vị một cái home owner warranty khoảng 500 đồng cho một năm thì đó là quý vị nên lấy. Còn nếu quý vị mua thì những câu trả lời trước đây rất nhiều là không nên mua, vì chúng ta mua khoảng 500 đồng một cái home owner warranty đó, khi mà chúng ta kêu họ đến là chúng ta phải trả 6 triệu đồng in front, và 6 triệu đồng đó rồi họ sẽ sửa, nhưng mà sửa thì cái part họ sẽ thay, chẳng hạn như là những cái quan trọng thì họ sẽ thay, nhưng mà tiền công quý vị phải trả. Chẳng hạn như là chúng ta hư máy lạnh hay là hư máy giặt, hư máy sấy, những thứ đó, đồ điện trong nhà đó họ phải sửa. Còn ngoài ra thì chúng ta nhớ chúng ta trả 6 triệu đồng khi mà họ đến, từ 60 đến 100 đến 75 đồng thì phải, thì nhớ không có rõ lắm. Nhưng mà chúng ta phải trả cái tiền gọi là giống như deductible, quý vị. Và sau đó những cái tiền labor, tiền công chúng ta phải trả, còn tiền part thì họ sẽ trả cho chúng ta. Và một cái câu trả lời ngắn gọn là mua thì không. Nhưng người realtor thường thường đó, họ dễ thương đó, họ tặng quý vị cái đó. Thế vậy họ lấy một cái nhà là 6%, họ trả cho người broker là 3%. Cái nhà 100.000 họ lấy 6.000 trả cho broker 3.000, còn 3.000 bỏ túi thì họ bỏ 500 ra tặng quý vị. Thật sự ra họ cũng có lợi mà quý vị cũng có lợi. Nhưng mà nếu mà Tiến Dũng nghĩ một cái người realtor nào mà làm điều đó đó thì chắc chắn đó là cái quảng cáo hay nhất của họ. Vì có nhiều người sẽ nói rằng ồ anh đó bán nhà tặng tôi cái home owner warranty 500 đồng, thì từ đó sẽ nhiều người giới thiệu nữa. Mặc dù chúng ta cái câu mà đơn giản mà chúng ta dễ hiểu đó là họ bỏ con tép và họ câu cả một con lobster, cái thư viện trở lại hoàng tính.
Dạ vâng, như vậy thì quý vị nhớ nha, trong cái vấn đề mà homeowner guarantee, mua thì không mà tặng thì lấy nha thưa quý vị. Cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái ngày mai sẽ đến với cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này họ tính thấy rất nhiều quý vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng đang lắng nghe đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào, mình hẹn ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Dạ cảm ơn quý vị, và Tín Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tín Dũng, cảm ơn quý vị.